tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Ứng cử viên vô danh, thế được thua không rõ ràng, chiến dịch vận động nhạt nhẽo, không thu hút được số đông cử tri. Bầu cử nghị viện châu Âu mùa 2019 cũng như 5 năm trước có khả năng tạo thêm thế lực cho các phe cực đoan và làm suy yếu các chính đảng truyền thống. Tuy nhiên, tương quan lực lượng vẫn thuận lợi cho các đảng chủ trương củng cố Liên hiệp châu Âu. Hơn 400 triệu cử tri 28 nước châu Âu được mời bầu lại 751 đại biểu Nghị viện châu Âu, cơ quan lập pháp có trách nhiệm soạn thảo và thông qua các đạo luật trong Liên hiệp. Theo giới phân tích chính trị, bầu Nghị viện châu Âu là cơ hội để người dân bày tỏ bất bình, trừng phạt chính quyền quốc gia đương nhiệm. Do vậy, bầu Nghị viện châu Âu từ 40 năm qua, trừ khóa đầu tiên 1978-1983, luôn ghi dấu bằng tỷ lệ tẩy chay khá cao. Tại hai nước đầu tàu châu Âu, tình hình năm nay có thể đổi khác. Theo AFP, dân Đức có thể tham gia đông hơn, với 56%. Ưu tư về môi trường sẽ huy động giới trẻ. Còn tại Pháp, cho đến tuần lễ trước bầu cử, trong số 10 cử tri, có đến 6 người chưa biết sẽ bầu cho liên danh nào. Sự kiện những người được chọn đứng đầu liên danh không phải là những nhân vật có uy tín, càng làm cho cuộc vận động thiếu sức hấp dẫn. Trong khi đó, hầu hết tại các quốc gia thành viên, phe cực hữu cố tạo thế liên kết từ Tây Âu đến Đông Âu với những cuộc meeting chung với những đoàn công phá vào các định chế liên hiệp, kêu gọi cử tri bất bình chính sách di dân, dồn phiếu cho phe cực hữu. Phe cực tả cũng áp dụng cùng chiến thuật. Trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu rạn nứt vì Brexit bị áp lực từ nhiều phía, Mỹ, Nga, Trung Quốc, khủng bố và làn sóng di dân, tình hình này không khỏi gây tâm trạng bi quan mà báo chí Pháp gọi là trầm cảm nhẹ. Steve Bannon, nguyên là chiến lược gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nay là cố vấn cho một số tổ chức cực hữu châu Âu dự báo một cơn địa chấn chính trị vào chiều ngày 26. Trước thảm họa này, đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tuyến đầu vận động công luận không nên thờ ơ và phải cảnh giác trước nguy cơ cực hữu hồi sinh như thời 1930. Vì sao bầu cử nghị viện châu Âu không thu hút cử tri, liệu phe dân túy bài ngoại thắng thế, trong mọi trường hợp hệ quả sẽ ra sao? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Quy, ban biên tập tạp chí mạng Thông Luận. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Quy. Nhân mùa bầu cử nghị viện châu Âu, với tư cách là một nhà báo, xin anh cho biết cái vai trò của nghị viện châu Âu cụ thể ra sao?
Thưa anh, nghị viện châu Âu đó được bầu mỗi 5 năm một lần, không có nhiệm kỳ trước, tức là 2014 thì năm 2019 này sẽ bầu lại 751 dân biểu đại biểu. Nhưng những người mà dân biểu này đó thì trong tương lai đó họ sẽ bầu ra những cái luật cho châu Âu liên quan đến vấn đề là môi trường, rồi vấn đề việc làm, vấn đề di dân và vấn đề an ninh, rồi vấn đề tiền tệ. Thật ra cái quốc hội này nó bầu những vấn đề chung của châu Âu.
Thưa anh Nguyễn Văn Quy, trong cái cuộc bầu cử vào Chủ nhật này, điều làm cho các chính đảng và các chính phủ lo nhất là cái tỷ lệ cử tri vắng mặt. Với tư cách là một nhà nghiên cứu xã hội và cũng là một cử tri, thì theo anh, đâu là những cái nguyên nhân làm cho cử tri thờ ơ?
Thưa anh, để trả lời câu này đó, mình phải phân biệt thế này nè. Bên châu Âu này nó có hai loại bầu cử, là bầu cử châu Âu, tức là một cái quốc hội châu Âu, và bầu cử địa phương, tức là mỗi quốc gia có những cái cuộc bầu cử của chính mình. Do đó, thành hạng như nước Pháp bầu quốc hội Pháp thì nó hấp dẫn người ta hơn, tại vì người ta thấy cụ thể. Còn ví dụ như là dân Pháp bầu một cái quốc hội châu Âu, trong đó nó còn 27 quốc gia, trong đó nó có rất là nhiều nhóm chính trị khác nhau. Thành ra họ hơi ngại ngùng là vì họ không biết những người đó là ai. Và tôi nghĩ rằng nếu mà có bầu, thì họ bầu người của mình, nhưng mà người của mình vào trong đó chỉ là một số ít và hay là một cái thiểu số nào đó, không có tiếng nói mạnh, thành ra người ta cũng không có thích lắm. Với lại người ta cũng không chịu cố gắng, tại vì người ta nghĩ rằng châu Âu từ đó giờ coi như là được thành lập đến nay đó, mang lại cái sự thống nhất, những quốc gia đi lại dễ dàng, nhưng đặt ra nhiều điều kiện quá, thành ra người ta ngại ngùng là cái quốc hội này nó sẽ biết tương lai nó sẽ bầu những cái gì ảnh hưởng đến đời sống của mình hay không. Thành ra một số người họ không biết, họ không đi bầu. Và cái nhóm thứ hai đó là họ nói là mình đi bầu cho những người mà không biết, rồi họ sẽ làm những cái luật mà có thể thiệt hại đến đời sống của mình, thành ra chính vì vậy mà họ cũng không đi bầu.
Theo một cái cuộc thăm dò tại Pháp thì cho đến ngày hôm nay thì trong 10 cử tri có 6 người chưa biết sẽ bầu cho liên danh nào, 40% thì đã có ý rõ ràng. Thì thưa anh, đối với những cái người mà đã có cái quyết định bầu cho ai rồi đó và sẵn sàng đi bầu đó, thì đâu là những cái động cơ thúc đẩy họ làm cái bổn phận công dân thưa anh?
Thưa anh, trong số 40% mà sẵn sàng đi bầu đã chọn ai rồi, thực sự tôi cũng nằm trong số đó, thì tôi đã biết tôi phải bỏ phiếu cho ai. Nhưng mà đó là những người mà có theo dõi chính trị thường xuyên, tức là còn cái 60% còn lại, nói chung đó là cái tỷ lệ mà nói chung là phản ứng đúng của xã hội của châu Âu luôn, chứ không phải riêng của nước Pháp. Do đó mà những cái người hiện nay mà họ chưa quyết định chọn bầu cho ai đó cũng rất là khó. Mà chính vì vậy mà những cái nhóm chính trị đó đại biểu cho một cái khuynh hướng nào đó, họ đang vận động cái 60% đó cứ là thuyết phục. Nhưng mà cái vấn đề hiện nay của châu Âu là trên cái mạng internet đó, những cái tin giả nhiều quá ra, người ta phân vân, người ta nghe ngại ngùng, và có một số người quá lo ngại thì họ đi bầu, còn có số người khác thì lên tới họ bầu đại cho ai đó, rồi thành ra cái đó là nó không có phản ánh đúng những cái ước muốn của người dân.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, trong số những cái người mà như anh vừa nói là thuộc thành phần những cử tri đã biết mình sẽ bầu cho ai, thì theo các thăm dò ý kiến thì đảng cực hữu hiện nay là đang dẫn đầu và đảng cầm quyền trung hữu đang bám sát nút, và cái đảng cánh hữu truyền thống của Pháp, cộng hòa truyền thống của Pháp thì đứng hàng thứ ba, trong khi thì cánh tả gần như là tan nát, không có quy động được một cái liên danh thống nhất với nhau.
Thưa anh, chính trị nước Pháp nó hơi đặc biệt, nó khác với người khác rồi. Hiện nay đó, cái phe cực hữu nó tập hợp ở quốc gia của bà Marine Le Pen đó, khẩu hiệu của đó thì đó giờ đó là phải loại người nước ngoài ra, không cho họ vào nước Pháp. Thì bây giờ trong trường hợp của châu Âu thì không cho những người Phi châu và những người Bắc Phi hay những người các quốc gia khác nhập vào châu Âu, và hạn chế lại, thiết lập những hàng rào và không cho họ vào châu Âu nữa để bảo vệ cái chủ quyền của mình. Cái khẩu hiệu của đảng mà bà Marine Le Pen đó, thì lấy cái đó bây giờ đang dấn vào châu Âu. Thì cái này nó cũng trùng hợp là trong cái thời gian vừa qua đó đã có một cái phong trào di dân nhập cư bất hợp pháp từ do sự nghèo đói và chiến tranh đó, họ tràn qua châu Âu. Thầy biết về châu Âu là có một cái hệ thống xã hội nó tương trợ nó khá tốt, thì người ta cũng muốn vào đây để mà được hỗ trợ và giúp đỡ. Và chính vì vậy mà những cái người châu Âu họ lo ngại. Và cái khẩu hiệu của những cái đảng cực hữu đó thì họ đáp ứng đúng cái ước muốn người dân, là nếu bầu cho họ đó, họ sẽ ra những cái luật hạn chế hoặc cấm hoặc đuổi những người nước ngoài nhập cư vào nước Pháp mà không có hợp lệ đó để trở về với quốc gia họ, và làm sao thiết lập cái hàng rào để bảo vệ cái quyền lợi của người châu Âu. Thì mình thấy đây là những cái lập luận không đáng sự thật, tại vì châu Âu ngày nay vẫn là một quốc gia có tự do, và cái quyền đi lại hay là cái quyền sinh đó là cái quyền đó là vấn đề thuộc về vấn đề nhân đạo. Mà một quốc gia mà giàu có thì khi mình có tiền thì người ta đến xin giúp thì mình phải giúp. Phải là vì mình có tiền người ta đến, mình không cho tiền người ta có hơi kẹt về vấn đề đạo đức.
Dạ. Câu hỏi cuối cùng mà thưa anh, cái tình trạng này liệu có nguy cơ đưa đến những cái hệ quả như thế nào? Cực hữu có thể thừa cơ hội để chiếm đa số hay không thưa anh?
Thưa anh, hiện nay mỗi quốc gia đều có một cái phong trào mà dân trí, tức là những người bên cực hữu họ nói những cái lập luận mà chống lại của châu Âu. Nếu mà họ kết hợp là thành một cái chủ nghĩa dân tộc mà của châu Âu đó, thì họ sẽ làm thiết lập một cái hàng rào để loại bỏ tất cả những người nước ngoài hoặc những người nhập cư vào châu Âu một cách hợp pháp. Mà trong tương lai đó, nếu mà cái sau cuộc bầu cử này đó, cái phe mà dân trí, tức là phe cực hữu họ mà kết hợp được với nhau đó, họ sẽ gây ra nhiều cái khó khăn, tức là họ cứ đi nói xấu những cái chính sách của châu Âu về vấn đề dân chủ. Thật sự đó, cái việc quốc hội châu Âu này nó không ảnh hưởng gì đến cái đời sống của người châu Âu, tại vì đó là những luật chung chung. Nhưng mà cái mục đích của họ đó là sau đó là những cuộc bầu cử địa phương. Chính vì những cái khẩu hiệu của họ hay là những cái thông điệp của họ đó, họ khuyến khích người địa phương mà nghi ngờ châu Âu để từ đó bỏ phiếu cho họ qua những cuộc bầu cử địa phương trong tương lai. Đó, thành ra tôi nghĩ là cái nguy cơ mà các đảng cực hữu hiện nay họ đang có là tạo ra là làm suy yếu cái châu Âu này. Mà cái điều này người ta rất là lo, tại vì mình là người sống trong cái khối Liên hiệp châu Âu đó, là phải có thống nhất nhau thành một cái khối. Tại vì hiện nay đó, trên thế giới này nó đa cực rồi, tức là cái khối Mỹ, khối Nga, khối Trung Quốc. Đó, thành ra họ ba cái khối này, mà nếu mà khối châu Âu này mà bị tan rã đó, thì mình sẽ bị người ta hiếp đáp, và mình không có tiếng nói mạnh để khi thương lượng bất cứ cái gì hết. Cái lo âu nằm ở đó, nếu mà châu Âu không mạnh đó, thì châu Âu sẽ bị ba cái cực kia nó sẽ trấn áp. Nếu châu Âu mạnh đó, thì mình sẽ thành bốn cực đó, và mình có thể chia sẻ được cái quyền lực của thế giới này để mà tránh cái sự độc tôn của một vài thế lực nào. Họ có thể dùng bạo lực hoặc dùng tài chính ra đàn áp cái nhóm khác.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy. Giới phân tích chính trị tin rằng cho dù các liên minh truyền thống gồm phe trung hữu và dân chủ xã hội tại nghị viện có mất đi 30 ghế, nghị viện cũng không lọt vào tay của phe cực đoan. Theo phát ngôn viên nghị viện châu Âu Jim Dutch, thì do thiếu một chính sách đồng bộ cho nên phe cực đoan bài châu Âu chỉ có thể gây rối nhưng không khuynh đảo được sinh hoạt dân chủ của cơ quan lập pháp.